thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ hai ngày 3 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra và yêu cầu đình chỉ hoạt động tín ngưỡng tại số nhà 359 tổ 4 phường Tân Lập do ông Lương Văn Tường làm đại diện điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời tại Thái Nguyên.
Hội đồng đội phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức lễ phát động cuộc thi chinh phục vũ môn cấp thành phố và tham gia cấp toàn quốc lần thứ 3 năm học 2016-2017.
Ngày nắng nóng, đêm sương khiến nhiệt độ chênh lệch khá nhiều là điều kiện thuận lợi để các tác nhân như vi khuẩn, siêu vi khuẩn bùng phát mạnh và tấn công gây bệnh cho người lớn và trẻ em. Do đó, việc chủ động phòng chống dịch bệnh là vô cùng cần thiết. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên gồm Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố và Ủy ban dân phường Tân Lập đã kiểm tra hoạt động tín ngưỡng tại số nhà 359, tổ 4 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên do ông Lương Văn Tường làm đại diện điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời. Tại thời điểm kiểm tra vào lúc 11 giờ 45 phút tại số nhà 359, ông Lương Văn Tường đang chủ trì lễ kèn thổi cho khoảng 100 người. Tuy nhiên, ông Lương Văn Tường không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc hoạt động tôn giáo. Sau khi kiểm tra thực tế, các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, trong đó nêu rõ ông Tường không phải là chức sắc hay nhà tu hành được cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức công giáo công nhận nên không được phép giảng đạo, truyền giáo. Điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời chưa được công nhận tư cách pháp nhân và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc tụ tập đông người để tổ chức lễ kèn thổi là vi phạm quy định pháp luật và yêu cầu ông Lương Văn Tường và điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời không được tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố yêu cầu Ủy ban dân phường, Công an phường Tân Lập thường xuyên giám sát, ngăn chặn mọi hoạt động của điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tại địa phương tích cực phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia mọi hoạt động trái phép của điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, từ năm 2011 đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất của thành phố đạt thấp, trung bình hàng năm đạt 30,46%. Nguyên nhân chủ yếu được đánh giá là do chủ đầu tư đăng ký nhu cầu sử dụng đất nhưng không có kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và kinh phí đầu tư xây dựng. Để kế hoạch sử dụng đất hàng năm tăng cao hơn so với những năm trước, thành phố đã đề ra các giải pháp như tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có các giải pháp đồng bộ huy động tối đa các nguồn vốn để thực hiện các công trình dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, rà soát lại các chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho lập dự án nhưng không thực hiện đúng tiến độ được giao để kiến nghị thu hồi dự án giao cho nhà đầu tư khác có đủ năng lực để thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cương quyết xử lý đối với các đối tượng sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường rà soát các quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai nhằm giảm bớt thủ tục không cần thiết, hoàn thiện nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về đất đai để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thành phố về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Sáng 3 tháng 10, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Hội đồng đội thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức lễ phát động cuộc thi chinh phục vũ môn cấp thành phố và tham gia cấp toàn quốc lần thứ 3 năm học 2016-2017. Chinh phục vũ môn là một trong những cuộc thi kiến thức trực tuyến dành riêng cho các em học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc do Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-game tổ chức. Tại cuộc thi lần này, vòng thi cấp trường sẽ được tổ chức từ ngày 3 tháng 10 năm 2016 đến ngày 5 tháng 3 năm 2017. Tiếp đó, vòng thi cấp thành phố, cấp tỉnh được tổ chức từ ngày 20 tháng 3 năm 2017 đến ngày 29 tháng 3 năm 2017. Và vòng thi cấp toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm 2017. Thí sinh tham gia thi trực tuyến miễn phí trên website chinhphucvumon.vn hoặc egame.vn để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm hiện trên bản đồ dự thi. Mỗi lần trả lời đúng, thí sinh được đi số bước tương ứng với thời gian trả lời câu hỏi. Để hoàn thành phần thi, thí sinh chỉ được trả lời sai dưới 10 câu hỏi và về đích trước 20 phút kể từ khi bắt đầu phần thi. Trong ngày 3 tháng 10, 2016, có 2 trường học của thành phố tổ chức thi cấp trường là trường trung học cơ sở Nguyễn Du và trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân với 40 thí sinh tham gia. Em Dương Khánh Linh, lớp 9A3, trường trung học cơ sở Nguyễn Du chia sẻ.
Lần đầu tiên nên là em có chút bỡ ngỡ và hơi lo lắng về cuộc thi lần này ạ. Để hoàn thành tốt phần thi của thi phục vụ môn lần này thì em đã tự luyện tập ở nhà bằng cách thi thử các cuộc vòng thi của do ban tổ chức đề ra. Qua cuộc thi này thì em thấy rất là bổ ích và mang lại nhiều kiến thức hay, cũng là lý thú cho bọn em có những kiến thức bọn em không được học trên sách vở nhưng mà được học qua chương trình qua cuộc thi phục vụ môn ạ.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển tư duy sáng tạo, thể hiện ý tưởng, trí tuệ và phương pháp học tập mới thông qua hình thức giáo dục trực tuyến.
Sáng ngày 3 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2017. Dự hội nghị có Thượng tá Trần Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các xã phường trên địa bàn. Theo kế hoạch và hướng dẫn tuyển chọn công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2017 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố các xã phường phải kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, phân công các thành viên hội đồng phụ trách địa bàn xây dựng kế hoạch sơ tuyển, thành lập tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phát lệnh gọi công dân khám sơ tuyển sức khỏe, chỉ đạo các tổ dân phố, các đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác động viên tuyên truyền gia đình và công dân khám sơ tuyển và khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành y tế, giáo dục, quân sự thành phố triển khai công tác nhiệm vụ của từng ngành đối với công tác tuyển quân năm 2017. Để đảm bảo công tác tuyển quân năm 2017 đạt chỉ tiêu chất lượng tốt, hội nghị cũng tập trung thảo luận nhằm nâng cao công tác khám sơ tuyển, tăng cường giám sát công tác khám tuyển, quán triệt các đơn vị nghiên cứu thực hiện đúng luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, các chế độ chính sách đối với các trường hợp miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố khẳng định, để làm tốt công tác tuyển quân năm 2017, cấp ủy chính quyền các xã phường đơn vị phải thực sự quan tâm vào cuộc ngay từ khâu khám sơ tuyển. Chỉ huy trưởng quân sự các phường xã nắm chắc luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn để có những tham mưu kịp thời đối với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017, đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng, đúng luật.
Thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gọi tắt là Ngày Pháp luật năm 2016 với chủ đề nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phát huy quyền dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Để tổ chức Ngày Pháp luật hiệu quả thiết thực, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các ban ngành đoàn thể, chính quyền các phường xã cần tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề của Ngày Pháp luật, vai trò của hiến pháp trong đời sống xã hội, đẩy mạnh phổ biến giáo dục sâu rộng về hiến pháp và pháp luật, giới thiệu nội dung những điểm mới của luật tổ chức quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương v.v. đến các tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, thường xuyên giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, bồi dưỡng nhân rộng gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật, phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở Ủy ban dân phường xã, các trục đường chính, các khu trung tâm, cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học và nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thông qua các pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu như sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, v.v. Cùng với đó, tổ chức các hội nghị, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật cũng như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, v.v. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tổ chức liên tục và tập trung từ ngày 1 tháng 10 đến 30 tháng 11, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 7 tháng 11 đến 12 tháng 11 2016. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh công tác dạy nghề với phương châm cầm tay chỉ việc, liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ nông dân chuyển giao khoa học kỹ thuật, mua vật tư và phân bón theo phương thức hỗ trợ lãi suất trả chậm. Công tác này đã từng bước giúp hội viên phát triển sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bài viết "Chú trọng đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân" của tác giả Hoàng Cường đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Thực hiện công tác dạy nghề cho nông dân, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức các lớp dạy nghề sơ cấp 3 tháng với nhiều mô hình như công nghệ chế biến chè, nuôi và phòng bệnh cho gia súc gia cầm. Theo đó, trong năm vừa qua, Trung tâm đã mở được 11 lớp dạy nghề cho 370 học viên trên địa bàn, 9 huyện, thành phố, thị xã. Các lớp dạy nghề tổ chức theo nhu cầu của nông dân, phù hợp với đối tượng tham gia, đồng thời gắn với đặc thù kinh tế địa phương. Là học viên của lớp nuôi và phòng bệnh cho gà, năm 2015, anh Trần Đức Nam ở xóm Na Đuốc, xã Tân Kim, Phú Bình cho biết, trước đây do chưa có kiến thức, gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ. Năm ngoái, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh về tận xã mở lớp học nghề, tôi đã đăng ký tham gia. Theo học, chúng tôi được hướng dẫn kỹ thuật chọn giống, cách chăm sóc gà theo chế độ dinh dưỡng, phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, quy trình tiêm vaccine phòng bệnh và vệ sinh chuồng trại đúng cách, giúp đàn gà khỏe mạnh. Nhờ ứng dụng những kiến thức đã học, chưa đầy 2 năm, gia đình tôi đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi lên gần 1.000 con gà một lứa, sau 4 tháng xuất chuồng thu lãi trên 20 triệu đồng một lứa. Ngoài chăn nuôi, hàng năm Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh còn mở khoảng 7 lớp nghề trồng trọt như kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến sản phẩm chè, mô hình trồng và nhân giống nấm. Không ít nông dân sau khi tốt nghiệp đã triển khai hiệu quả mô hình. Điển hình như ông Ngô Quang Bắc ở xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Trước khi theo học lớp trồng và nhân giống nấm của Trung tâm năm 2015, nguồn thu nhập của gia đình ông Bắc chỉ dựa vào vài ba sào ruộng, vất vả cũng chỉ đủ ăn. Sau khi theo học nghề trồng nấm, ông đã mạnh dạn cải tạo hơn 100m² khu chuồng trại chăn nuôi cũ để làm cơ sở trồng nấm. Vụ đầu tiên vừa làm vừa rút kinh nghiệm, gia đình ông đã trồng thành công hơn 1.000 bịch nấm sò cho thu hoạch trên 800kg nấm tươi, thu nhập 20 triệu đồng. Nhận thấy đây là cơ hội phát triển kinh tế, ông đã mở rộng quy mô sản xuất lên 500m², mỗi vụ từ 1,5 đến 2 tháng. Ông bán ra thị trường khoảng 5.000kg nấm tươi cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Ông Trần Văn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh cho biết, các lớp học nghề được đào tạo theo phương châm cầm tay chỉ việc, số tiết thực hành chiếm trên 60%. Ngoài ra, người học được tham quan thực địa, thực hành tại các mô hình làng nghề điển hình để dễ dàng tiếp cận và sản xuất theo các mô hình đã có. Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được ra đời như công nghệ chế biến chè theo quy trình Việt Gáp ở xã Tràng Xá, Võ Nhai, nuôi gà đồi ở xã Tân Kim, Phú Bình, trồng và nhân giống nấm ở xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh việc đào tạo nghề, hoạt động hỗ trợ cho nông dân cũng được chú trọng. Năm vừa qua, Hội Nông dân đã liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CMT Việt Nam, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Greenlight, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh, cung ứng 4.893 tấn vật tư phân bón cho trên 10.000 hộ nông dân nghèo thiếu vốn. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thiết bị Cơ khí Cường Phát hỗ trợ nông dân vốn vay mua 400 máy cày theo phương thức hỗ trợ lãi suất thấp trả chậm. Từ đầu năm đến nay, hội còn hỗ trợ trên 7,1 tỷ đồng, nguồn vốn do Trung ương ủy thác và vốn của tỉnh cho 245 gia đình hội viên liên kết phát triển kinh tế theo các mô hình. Nhờ công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân, nhiều hội viên đã vươn lên sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Nhiều hộ nông dân nghèo được thay đổi tư duy kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Kết quả này đã góp phần thực hiện mục tiêu chung của tỉnh trong năm 2016, giải quyết việc làm cho 15.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% và đưa giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng bình quân 5%.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống số tháng 10 này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Thành phố Thái Nguyên chủ động phòng chống dịch bệnh khi thời tiết giao mùa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trước hết mời quý vị nghe phần tin.
Xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn hiện có 89 hộ dân với 371 nhân khẩu, trong đó có 77 cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ. Là một xóm hầu hết là đồng bào dân tộc Sán Dìu và sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, những năm qua, cấp ủy chính quyền đã đưa công tác dân số kế hoạch hóa gia đình vào nghị quyết của cấp ủy. Nhờ có sự sâu sát của cấp ủy và nhiệt tình của cộng tác viên dân số tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng mà việc dừng lại ở hai con của các gia đình trong xóm đã duy trì trong suốt 17 năm qua. Hiện xóm có 77 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, có 17 cặp sinh con một bề, đã có 58 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Nói về công tác tuyên truyền thực hiện, bà Phạm Thị Liên, cộng tác viên dân số xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn chia sẻ.
Buổi truyền thông như là chị em họp phụ nữ này, rồi là họp hội nông dân này, rồi hoặc là họp đội sản xuất này, thì tôi cũng có là xen kẽ vào đấy để phổ biến cho chị em, nghĩa là cách dùng các biện pháp tránh thai.
Nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, các bà mẹ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, đồng thời có điều kiện để phát triển kinh tế. Hiện xóm có 70% số hộ có kinh tế khá và giàu, xóm chỉ còn 3 hộ nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết vào những ngày giữa thu, ngày nắng nóng, đêm sương, nhiệt độ giảm xuống thấp là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, là tác nhân gây nên nhiều loại dịch bệnh phổ biến như đau mắt đỏ, tiêu chảy, cảm cúm, sốt và nhất là bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt đối với người già và trẻ em. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống dịch ngay tại trung tâm, đồng thời chỉ đạo trạm y tế cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền cũng như kiểm tra rà soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhằm đảm bảo chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
Trong thời gian này, thời tiết đang chuyển mùa, ngày nắng nóng, đêm sương khiến nhiệt độ chênh lệch khá nhiều là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như cúm, đau mắt đỏ v.v. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh trên người, tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh tới mọi tầng lớp nhân dân cũng được Trung tâm Y tế thành phố đẩy mạnh. Qua đó, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Nhiều người đã tự giác đến các cơ sở y tế để được tư vấn tiêm chủng phòng bệnh. Chị Nguyễn Thị Huyên, tổ 37, phường Phan Đình Phùng đưa con điều trị tại trung tâm y tế cho biết.
Cũng từ nhỏ rồi, từ lúc con tuổi
là đã viêm phổi.
Mẹ cũng cẩn thận chăm sóc cho cháu nhưng mà nói chung là bệnh của cháu nó là mãn tính rồi nên là vẫn tái phát. Bình thường thì lúc đầu nó ho được đến 2-3 ngày xong cháu sốt. Thì lúc đấy thì bắt đầu em mới đưa cháu đi khám.
Trao đổi với bác sĩ Trịnh Bích Hồng, trưởng khoa nội nhi lây, trung tâm y tế thành phố được biết, trong vòng một tháng qua, số trẻ vào điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp cũng như cảm cúm tăng 2 lần so với bình thường, từ 15 đến 30. Gia đình đưa trẻ đến, chúng tôi vừa điều trị vừa tuyên truyền cách phòng chống một số bệnh thông thường cho trẻ, đặc biệt là một số bệnh thường gặp trong thời tiết giao mùa này.
Theo thời tiết đầu mùa chuyển mùa này thường là những cái trẻ nhập viện gia tăng, chủ yếu là bệnh đường hô hấp. Do các cháu thay đổi mùa thì hay gặp những cái bệnh hen phế quản, viêm phế quản co thắt, viêm phổi. Nhiều. Và chuyện đợt này cũng có bệnh hát cúm mà sốt nhiễm khuẩn và có bệnh tiêu chảy do virus cũng đắt rất là nhiều. Kết hợp với điều trị và tuyên truyền cho các cháu, ví dụ giữ cho các cháu ấm áp này, khi thay đổi thời tiết thì không nằm điều hòa ban đêm, giữ cho các cháu ăn uống tốt để giữ gìn sức khỏe, thì là vệ sinh đường mũi họng, súc miệng nước muối và rửa tay sạch sẽ để phòng tránh bệnh tiêu chảy. Đấy, ngoài ra các cháu còn có thể tuyên truyền để tiêm thuốc để phòng bệnh. Để tiêm thì có thể theo chương trình y tế quốc gia và nên tiêm ngoài theo chương trình tiêm chủng mở rộng và những cái bệnh virus mà không có trong chương trình tiêm chủng của quốc gia.
Với mục tiêu kiểm soát tốt các loại dịch bệnh và không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Trong đó, công tác giám sát bệnh truyền nhiễm được duy trì và tăng cường tại tất cả các tuyến nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc mới để có biện pháp khống chế kịp thời. Nhờ đó, thời gian qua, trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh lớn xảy ra. Theo Thạc sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, thời tiết khá khắc nghiệt và diễn biến phức tạp là thời điểm thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm phát triển. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp trong giám sát, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh như 100 kg clotamin B, 5 máy phun khử trùng, 300 bộ quần áo chuyên dụng, 100 đôi ủng, 300 đôi găng tay, 300 khẩu trang v.v. Đồng thời triển khai đến đội ngũ bác sĩ chuyên khoa nội nhi lây tăng cường công tác chuẩn bị sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân, chuẩn bị phòng cách ly để phòng có các bệnh nhân bị nghi nhiễm cúm A. Thạc sĩ Hòa cho biết thêm.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong thời tiết giao mùa như hiện nay thì ngoài việc chỉ đạo khoa khám bệnh, khoa nội nhi lây tăng cường khám, điều trị, giám sát dịch bệnh cũng như tuyên truyền cho bệnh nhân thì Trung tâm Y tế thành phố cũng đã triển khai tới các trạm y tế cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
đội ngũ y tế thôn bản tăng cường tuyên truyền tới từng hộ gia đình, báo cáo giám sát dịch bệnh hàng tuần tại khu vực mà y tế thôn bản được phụ trách. Thì trung tâm y tế thành phố chỉ đạo việc giám sát đối với số trẻ mà mắc bệnh truyền nhiễm được điều trị, giám sát và điều trị trẻ mắc bệnh truyền nhiễm được kịp thời và tránh tình trạng bệnh truyền nhiễm lây lan trên diện rộng.
Để chủ động phòng chống các loại bệnh truyền nhiễm, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong phòng chống bệnh bằng cách vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ, chủ động tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh. Khi có dấu hiệu bị bệnh, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn cách phòng chống và điều trị. Bên cạnh đó, cần hết sức lưu ý đến vấn đề dinh dưỡng để tăng cường khả năng miễn dịch và giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các loại bệnh truyền nhiễm.
Thưa quý vị và các bạn, đái tháo đường là một bệnh mãn tính, trong đó cơ thể không sản xuất đủ insulin hay không thể sử dụng insulin. Insulin là một chất nội tiết tố hormone do tuyến tụy tiết ra, giúp chuyển hóa gluco thành năng lượng. Nếu không có đủ insulin hay insulin không được sử dụng đúng, gluco sẽ tăng lên trong máu và nước tiểu. Điều này sẽ gây nên rất nhiều vấn đề sức khỏe. Trong tiểu mục hỏi đáp sức khỏe hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Tô Thị Vệ, Phó trưởng khoa Nội Nhi Lây, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về cách nhận biết và điều trị bệnh đái tháo đường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bác sĩ, đối với bệnh đái tháo đường thường có cái định nghĩa như thế nào?
Đái tháo đường là tình trạng tăng đường huyết mãn tính, đặc trưng bởi những cái rối loạn chuyển hóa carbon hydrate có kèm theo rối loạn chuyển hóa lipid và protein do giảm tuyệt đối hoặc là tương đối tác dụng sinh học của insulin hoặc là có cái rối loạn về tiết insulin.
Cách để mình nhận biết bệnh tiểu đường như thế nào?
Vâng ạ, đái tháo đường thì có rất là nhiều thể và hay gặp nhất là đái tháo đường type 2 mà trước đây thường gọi là đái tháo đường không phụ thuộc insulin hay còn gọi là đái tháo đường người lớn. Bệnh thì có tính chất gia đình và chiếm khoảng 90-95% tổng số bệnh nhân đái tháo đường mà thường đến điều trị. Bệnh đái tháo đường type 2 thì gặp ở người trên 30 tuổi và triệu chứng thì âm thầm và thường là phát hiện muộn. Với bệnh đái tháo đường type 2 thì thường không có triệu chứng. Một số bệnh nhân thì có thể có cái biểu hiện nhanh đói, khát nước, uống nhiều, đái nhiều và có thể có sút cân. Nhưng những cái người mà có nguy cơ cao bị mắc bệnh đái tháo đường thì cần đến cái cơ sở y tế để kiểm tra đường máu định kỳ khoảng 1-2 lần một năm để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường. Những người mà có nguy cơ cao thì gồm có là những người béo phì, đặc biệt là béo bụng đấy ạ, và người có tăng huyết áp, có tiền sử gia đình mà có người bị đái tháo đường hoặc là những phụ nữ mà có tiền sử sinh con trên 4 cân và sinh con dưới 2,5 cân, rồi những phụ nữ có hút thuốc lá.
Đối với những người bị bệnh đái tháo đường thì bác sĩ có cái lời cho họ như thế nào về cái việc mà ăn uống ạ?
Người đái tháo đường thì nên ăn đúng giờ mỗi ngày và không bỏ bữa. Có thể chia nhiều bữa nhỏ nhưng không nên ăn vặt và ăn cùng một lượng ở trong mỗi ngày. Và trong một bữa ăn thì ăn cùng một lượng chất bột, chất đường, ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm mỗi ngày, mỗi bữa. Bệnh nhân đái tháo đường thì nên lưu ý là lựa chọn thông minh trong ăn uống. Lựa chọn đó là gì ạ? Bao gồm là lựa chọn các cái thực phẩm có nhiều chất xơ, ăn nhiều đạm có nguồn gốc thực vật và ít chất béo. Trong chế biến thực phẩm thì chú trọng vào cái việc là luộc, hấp hoặc là áp chảo, hạn chế ăn các đồ xào rán và sử dụng các cái loại gia vị và nước sốt thì nên dùng các loại mà ít béo, ít muối và đường. Ăn trái cây thì chú ý là ăn nguyên quả, nguyên miếng và không nên ép nước. Trong các bữa ăn thì nên đa dạng hóa thực phẩm trong ngày và trong từng cái bữa ăn cụ thể.
Vậy thì đối với bệnh đái tháo đường cách phòng tránh như thế nào?
Phòng bệnh đái tháo đường thì chúng ta sẽ phòng theo hai cấp độ khác nhau. Phòng bệnh cấp 1 là dành cho những người có nguy cơ cao bị bệnh đái tháo đường bằng các cái chế độ ăn uống hợp lý mà như tôi đã nói ở trên. Hai nữa là tăng cường vận động thể lực. Thứ ba là khám và làm xét nghiệm máu định kỳ. Phòng bệnh cấp 2 là phòng để làm chậm các cái tiến triển biến chứng cho những người mà đã mắc bệnh đái tháo đường, cũng bằng các cách là tư vấn chế độ ăn hợp lý, tăng cường vận động thể lực và tuân thủ tốt cái chế độ điều trị.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 10 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Cảnh báo, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng ngày 5 tháng 10, các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa, mưa rào kèm dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10-20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.